Chuyện xứ Lang Biang, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tập 1: Pho tượng của Pantalon. Chương 1: Thầy dâu bạc. Không biết từ bao giờ, người làng Ke gọi ngọn đồi đó là đồi phù thủy. Có lẽ cái tên đó đã có từ lâu lắm, vì hầu như các bậc trưởng lão trong làng đều lắc đầu khi đám trẻ thắc mắc tại sao ngọn đồi lại mang cái tên kỳ bí như vậy. Trường làng nằm xây lưng vào ngọn đồi, khoảng cách từ trường đến chân đồi không xa lắm, nhưng có thể nói mà không sợ sét giáng xuống đầu rằng, từ khi ngôi trường được xây dựng đến nay, trải qua không biết bao nhiêu là thế hệ nhóc tì ôm cặp đến trường, chưa có đứa nhóc nào dám đặt chân lên đồi phù thủy. Đồi phù thủy nằm cuối đường lên núi, cây cối rậm rạp tùm, do không có ai lai vãng nên bộ mặt ngọn đồi còn khoác thêm vẻ âm u huyền bí. Hàng ngày, bọn học trò trường làng rất khoái cái trò rủ nhau thò đầu qua cửa sổ nhìn lên ngọn đồi phía sau bằng ánh mắt hiếu kỳ và hồi hộp bàn tán lung tung. Tất nhiên là chúng thấy tất cả những gì có thể trông thấy ở một ngọn đồi. Những con chim lớn lượn từng bầy trên bên trên những ngọn cây, thỉnh thoảng lại xà xuống rồi nháo nhác tung lên như nắm lá ai ném vào trong gió. Những cánh hoa vàng lốm đốm không rõ là hoa gì. Những con chồn chạy luồn trong bụi rậm, chốc chốc lại vọt ra khoảng đất trống, và những con sóc lượm hạt. Tóm lại là chúng thấy đủ thứ, cũng có nghĩa là chẳng thấy gì cả, để cho xứng đáng với cái tên của ngọn đồi, những gì bọn trẻ trông thấy phải nói là quá xoàng. Khi câu chuyện này bắt đầu thì Nguyên và Cắp Ly đang theo dõi ngọn đồi từ cửa sổ lớp học. Ta chẳng thấy gì đáng sợ. Nguyên nói, năm nay nó 16 tuổi, là đứa gan dạ nhất làng. Cắp Ly ít hơn một tuổi và ít gan dạ hơn một chút, gật đầu. Nhất là khi mày đang đứng ở chỗ này. Nguyên cảm thấy bị xúc phạm, nó quay lại nhìn bạn. Tao đã thử lên ngọn đồi mấy lần. Tiết lộ của Nguyên khiến Cắp Ly đờ người ra. Thật đấy hở? Thật. Nguyên đưa một ngón tay lên miệng. Nhưng mày chớ có hé ra với ai đấy. Nguyên chỉ tay lên lùm cây ở lưng chừng đồi, giọng thấp xuống nhưng không giấu được vẻ hãnh diện. Tao đã mò lên từ chỗ đó. Cắp Ly dùng mình, có cảm giác một thứ quỷ quái gì đó đang cựa quậy và kêu ặc ạch trong bụng. Nó nhìn bạn bằng cặp mắt lé xẹ. Thế mà mày vẫn an toàn ra về. Nguyên cầm tay Cắp Ly, đập binh binh lên ngực mình. Thì mày cũng thấy đây nè, tao đang đứng trước mặt mày mà. Tiếng chuông vào lớp chặn ngang mớ câu hỏi đang chuẩn bị trồi ra cửa miệng Cắp Ly. Cắp Ly ngồi vào chỗ, lật tập với vẻ điên tiết thấy rõ. Tiếng giấy cọ vào nhau, kêu soạt soạt một cách bực dọc. Nguyên sợ hãi hít vào hông bạn. Nhẹ tay cái tí nào, coi chừng thầy dâu bạc. Thầy dâu bạc dạy ở ngôi trường này lâu lắm rồi. Ba của Nguyên và Cắp Ly hồi bé cũng học thầy dâu bạc. Mà hình như, ông của Nguyên và Cắp Ly hồi bé cũng học thầy dâu bạc nốt. Những câu nói ưa thích của thầy bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ hồi đó. Hồi đó ba của trò thông minh hơn trò nhiều. Hồi đó ông ngoại của trò đâu có quậy dữ như trò. Hồi đó bà nội của trò đâu có tè trong quần mỗi khi bị kêu lên bảng như trò bây giờ. Mỗi khi thầy trừng mắt nhìn đám học trò ồn ào và tằng hắng 2-3 tiếng liên tiếp là bọn học trò biết thầy sắp sửa nói hồi đó, và thế là đứa nào đứa đấy tự tìm cách dán miệng mình lại. Người làng Ke rất tự hào về thầy dâu bạc, vì thầy được xem là người sống lâu nhất làng, được toàn thể già trẻ lớn bé trong làng yêu quý và tôn kính. Có người nói thầy đã được 105 tuổi, có người nói 120 tuổi, có người nâng lên tới 180, tức là hơn kỷ lục ghi trong sách Guinness tới mấy chục tuổi lận. Thật ra không ai biết chính xác thầy dâu bạc có mặt trên cõi đời này bao nhiêu năm rồi, chính thầy dâu bạc cũng không biết. Và đó chẳng phải là điều gì kỳ lạ ở cái làng này. Ông nội của Nguyên cũng không nhớ chính xác tuổi của mình là 92 hay 94. Ông ngoại của Cắp Ly cũng không biết mình thực ra là 99 hay 102. Ở làng Ke, ai cũng sống rất lâu, và những người sống lâu thường mắc chung một thứ bệnh mà hầu như không ai nhớ được tuổi của mình. Vì vậy, chẳng ai thắc mắc thầy dâu bạc thiệt ra là bao nhiêu tuổi. Giả như có ai đó nói thầy 217 tuổi, chắc cũng chẳng có ai phản đối. Phản đối làm gì khi ông nội thằng Nguyên và ông ngoại thằng Cắp Ly cũng từng ôm tập tới học thầy, bị thầy bắt quỳ gối mệt xỉu và đến bây giờ đã giả sụn rồi vẫn còn sợ thầy một phép. Cắp Ly bị Nguyên thúc cùi trỏ đến ngồi im. Nó cũng đâu có muốn nghe câu. Hồi đó ông của trò đâu có khoái làm cái trò ầm ĩ trong lớp như trò. Nó ngồi im, không lật tập ì xèo nữa, nhưng bụng nóng như hơ lửa. Câu chuyện của thằng bạn nó đang tới hồi hấp dẫn, tự nhiên bị cắt ngang, khiến nó bứt rứt khó chịu quá. Y như một miếng bánh đang kề miệng, bỗng bị ai giật mất. Trên bảng, thầy Dâu Bạc bắt đầu dạy môn địa lý. Trước khi học địa lý thế giới, các trò phải học địa lý nước Việt Nam. Mà trước khi học địa lý Việt Nam, các trò phải học địa lý của cái tỉnh mà các trò đang sống. Nhưng tỉnh không phải là đơn vị nhỏ nhất. Vì vậy, trước khi học địa lý cái tỉnh các trò đang sống, các trò phải học địa lý của... Thầy Dâu Bạc ngưng ngang, long lanh mắt chờ học trò nói nốt từ còn lại. Đó là thói quen ưa thích của thầy. Quá rành thầy, mấy chục cái miệng liền dập dàng. Thưa thầy, làng ke ạ. Thầy Dâu Bạc bày tỏ sự hài lòng bằng cách rộng cây thước xuống bàn đánh dầm một tiếng. Đúng rồi, hôm nay các trò sẽ được học về làng ke. Làng ke thì đứa nào chẳng biết, tụi nhóc như bầy sói con, xưa nay chẳng ngóc ngách nào trong làng là chưa thăm dò, sục sạo, tất nhiên nếu không kể đồi phù thủy. Nhưng làng ke theo như lời mô tả của thầy Dâu Bạc, mang một hình ảnh vô cùng mới mẻ. Làng ke của các trò... dĩ nhiên là cả của ta nữa. Có hình thù của một con ngựa, đầu ngựa hướng bắc, đuôi ngựa hướng nam, bụng ngựa hướng đông, lưng ngựa hướng tây, đầu ngựa có miếu thờ thần Tam Giác, người có công thành lập làng. Bụng ngựa là chợ ke, khu dân cư trải dài từ cổ ngựa đến rốn ngựa được chia thành 6 khúc. Nguyên và Cắp Ly dương mắt, lạ lùng uống từng lời thầy giảng. Cắp Ly thôi vùng vẳng với cuốn tập trước mặt, nó khoanh tay để trên bàn, công nhận là thầy giảng hay thiệt. Trước nay, tụi nó chưa nghe ai nói về làng ke cặn kẽ và hấp dẫn đến thế. Nhưng có một điều Nguyên và Cắp Ly rất háo hức muốn biết, vậy mà ngóc cổ chờ cả buổi vẫn không thấy thầy nhắc tới, đó là đồi phù thủy. Đồi phù thủy nằm sau lưng trường, thuộc về hướng Tây, nhưng thầy Dâu Bạc cứ thao thao về đầu ngựa, đuôi ngựa, bụng ngựa mà chẳng thèm nhắc gì đến lưng ngựa. Thế còn lưng ngựa, thưa thầy? 5-6 tiếng nói vọng lên từ các dãy bàn. Trò nào nhảy vô họng ta đó? Thầy Dâu Bạc trừng mắt. Trò có biết hồi đó ông ngoại của trò? Nhưng thầy Dâu Bạc nhận ngay ra là có tới cả đống học trò nhảy vô họng thầy cùng một lúc, nên thầy không biết phải bắn tia nhìn của thầy về hướng nào. Thầy lừa mắt, quét từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái. Chòm râu dày và trắng của thầy rũng rinh như có gió thổi. Rồi trước vẻ mặt sợ hãi của học trò, thầy thở phì một cái và thình lình hạ giọng. Lưng ngựa hả? Lưng ngựa là núi, là vách núi, là núi thì chẳng có gì để kể cả. Thầy chấm câu bằng một lần nữa, bằng cách rộng thức đánh dầm xuống mặt bàn, khiến mấy cuốn sách đang nằm ngủ trên đó giật mình nảy tưng lên. Đám học trò cũng giật bắn lên theo, và khi hoàn hồn, tụi nó nơm nớp hiểu rằng tốt nhất là chớ có dại dột hỏi thêm một câu nào nữa về cái lưng ngựa cấm kỵ kia. Ngày mai tao sẽ lại leo lên đồi. Trên đường về, Nguyên thì thầm vào tai Cắp Ly. Đi một mình hớ? Cắp Ly lo lắng hỏi. Một mình, nếu mày không đi theo. Nguyên nói và nhìn Cắp Ly qua khóe mắt, vẻ chờ đợi. Nhưng Cắp Ly không nói gì. Rõ ràng, Cắp Ly với Nguyên là bạn thân, nhưng có thân đến mức sẵn sàng cùng bạn dẫn xác đi lên ngọn đồi âm u rùng rợn và chắc chắn là đầy rẫy nguy hiểm đó, thì Cắp Ly không còn phải nghĩ thêm một lát nữa. Theo tao trên đó chẳng có gì nguy hiểm cả. Như đọc được sự đắn đo trong lòng bạn, Nguyên bỗng nói, toàn là cây cối và gió thổi lộng. Thêm vài con thú nhỏ, nhưng con thú nhỏ thì chẳng làm hại ai. Chim chóc nữa, Cắp Ly bổ sung. Nguyên hớn hở, giọng nó du dương như tiếng sáo. Thì mày cũng biết rồi đấy, toàn những thứ vô hại cả. Nhưng Cắp Ly không để bị mê hoặc. Những thứ vừa kể đúng là vô hại, nhưng đó chỉ là những thứ hữu hình, còn những thứ vô hình nữa chi. Cuối cùng, nó đành dốc ra nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng nếu vậy, tại sao ngọn đồi đó có tên là đồi phù thủy? Câu hỏi của Cáp Di khiến Nguyên xịu mặt, tiếng nói của nó nghe hệt như bong bóng xỉ hơi. Điều đó thì tao chẳng biết. Nó lật đật nói thêm, và cả làng Ke chắc cũng mù tịt. Rõ ràng, Nguyên cố làm Cáp Ly hiểu rằng đó là chuyện đương nhiên, có nghĩa là đừng băn khoăn về cái tên vớ vẩn đó làm chi. Nhưng cũng rõ ràng là Cáp Ly không nghĩ như vậy. Theo tao có một người biết. Cặp lông mày trên trán Nguyên lập tức xếp thành một đường thẳng. Mày muốn nói tới thầy Dâu Bạc? Ừ, thầy chứ ai. Thầy sống không biết bao nhiêu năm ở cái làng này rồi. Chắc cũng từ lúc ông tụi mình chưa sinh ra. Dám ông cố mình hồi bé cũng học thầy lắm à. Nguyên thò tay lên đầu rứt mạnh một sợi tóc. Nhưng mày cũng thấy hồi sáng nay rồi đấy, thầy làm như không muốn nhắc gì đến đồi phù thủy. Chính vì vậy tao mới nghi thầy biết rõ về nó. Cáp Ly nói như thể nó chỉ phỏng đoán, nhưng căn cứ vào cái giọng chắc nịch của nó, có thể thấy nó sẵn sàng nuốt luôn cái lưỡi nếu nó đoán sai. Nguyên cắn môi, mặt nó nhăn lại, không rõ vì ý nghĩ trong đầu quá hắc ám hay tại răng nó lỡ cắn mạnh quá. Chẳng lẽ mày định đến gặp thầy trước khi quyết định có lên đồi hay không? Nếu áp dụng các hình ảnh mà thầy Dâu Bạc vừa vẽ ra sáng nay để mô tả địa thế làng Ke, thì căn nhà của thầy nằm ngay mông ngựa. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở hướng tây nam, tuốt rìa làng. Căn nhà đứng lẻ loi dưới một cây đa cổ thụ, kỹ xa khu dân cư làng Ke vốn tập trung đông đúc ở hướng đông, trông cao ngạo, lạnh lẽo và huyền bí như một cái miếu thờ. Người làng Ke coi lối sống tách biệt của thầy Dâu Bạc là chuyện hiển nhiên, mà thực ra thì một bậc kỳ lão như thầy cũng xứng đáng sống trong một cái miếu thờ lắm. Tất nhiên, với điều kiện là thầy phải sốt sắng qua đời. Bây giờ thì cặp lông mày bạc của thầy, của bậc kỳ lão đó đang dựng đứng lên khi Nguyên và Cáp Ly thình lình hiện ra trước cửa nhà thầy. Vẻ mặt của thầy như muốn báo cho hai đứa nhóc biết là tụi nó đang làm cái chuyện có lẽ là chưa từng xảy ra trong khoảng 100, cũng có thể là 200 năm nay. Các trò dám không xin phép ta mà tự tiện đến đây. Các trò có biết hồi đó. Thầy Dâu Bạc giận đến nỗi không thể nào nói hết câu nói ưa thích. Chắc nhiều thế hệ dân làng Ke chưa ai từng thấy một cơn giận như thế của thầy. Tròm râu dày của thầy rung bần bật, mũi thầy đỏ lên và nở ra. Còn cặp mắt thầy dương tròn quay, không ngừng đảo lia. Vừa đảo vừa nhấp nhô, có vẻ như nếu có thể nhảy được thì nó đã nhảy tóc ra ngoài hốc mắt của thầy để bắn xuyên qua sọ của người đối diện. Nguyên và Cáp Ly mặt xám xanh, trông thầy giống y chang một con sư tử. Nguyên sợ hãi nghĩ và nó nhìn chân chân và chỏm đầu thầy, nơm nớp chờ một cái bờm dài mọc ra từ chỗ đó. Thưa thầy, mãi một lúc Cáp Ly mới bóc được miếng băng keo vô hình dán ngang miệng nó, nhưng nó cũng chỉ thốt được có hai tiếng rồi làm thinh, ngó xuống dưới chân như để kiểm tra xem hồi sáng, lúc ra khỏi nhà nó có nhớ mang giày hay không. Nguyên đỡ lời bạn bằng giọng nịnh nọt thấy rõ. Tự con rất thích bài giảng sáng nay của thầy. Nguyên vừa nói, vừa đưa mắt thăm dò, và nó mừng rơn khi thấy trán thầy Dâu Bạc từ từ giãn ra. Nhưng có một vài điều tụi con chưa rõ. Nguyên dè dặt tiếp, đôi chân nhấp nhổm như sẵn sàng bỏ chạy nếu thầy Dâu Bạc gầm lên. Do đó tụi con muốn thỉnh giáo thầy. Thầy Dâu Bạc có vẻ như muốn gầm lên thật, tròm râu rung rinh dữ tợn cho biết phía sau nó có một hàm răng đang nhe ra. Còn chiếc áo của thầy thì căng phồng lên như chuẩn bị phát nổ. Nhưng rốt cuộc, chẳng có sấm sét nào giáng xuống hết. Một phút khắc khoải trôi qua sau lời thỉnh cầu của Nguyên, và thầy Dâu Bạc sau tích tắc cân nhắc đã quyết định đậy nắp miệng núi lửa trong lòng thầy lại. Thôi được rồi, các trò vào đây. Thầy Dâu Bạc quay mình đi trước, hai chú nhóc lẽo đẽo theo sau. Nguyên hích quỳ trỏ vào hông bạn một cú khoái trá, và khi Cáp Ly định khuyết trả lại để chia sẻ niềm vui thắng lợi, thì đúng lúc đó, thầy Dâu Bạc như có con mắt sau lưng, hắng giọng một tiếng, khiến Cáp Ly hoảng hồn rụt tay lại. Đồ đạc trong nhà thầy Dâu Bạc bày biện rất đơn sơ, có vẻ như thầy chẳng bao giờ tiếp khách, nên trước bàn để chính giữa nhà có một chiếc ghế trơ trọi. Làm sao mà thầy có thể sống trong căn nhà như thế này hả? Nguyên kinh ngạc nhổ bụng, nó đảo mắt nhìn quanh, chẳng biết thầy ngủ ở đâu khi thấy trong nhà chẳng có chỗ nào ngả lưng được. Để mặc bọn trẻ đứng sớ rỡ giữa nhà, Thầy Dâu Bạc thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất và dọi cặp mắt sáng quắc vào mặt Nguyên và Cát Ly như muốn nhìn thấu ý nghĩ trong đầu bọn trẻ. Chắc các cháu muốn hỏi ta về đồi phù thủy.
Dạ,
Cát Ly cố trấn tĩnh. Con nghĩ ở làng Ke chắc chỉ có thầy mới biết nguồn gốc của cái tên đó.
Cháu đoán đúng,
thầy Dâu Bạc xác nhận một cách ngạo nghễ. Trừ những người đã qua đời, trong số những người hiện nay còn sống, e rằng chỉ có ta là người duy nhất từng đặt chân lên đồi phù thủy. Cắp Ly ngứa miệng tính khoe thằng bạn nó cũng đã lên đồi phù thủy mấy lần, nhưng may làm sao đến phút chót nó kịp tỉnh trí để tốt cơn cao hứng bậy bạ đó lại. Nhưng làm như thầy Dâu Bạc nhìn thấy được cái điều Cắp Ly định nói nên mắt thầy đột ngột lóe lên đầy đe dọa. Các trò đừng dại dột nghĩ đến chuyện mò lên đồi. Từ trước đến nay đã có nhiều người bỏ mạng trên đó rồi. Nguyên nghe như có một mũi rủi xuyên qua đầu mình. Nó há hốc miệng. Ai vậy thầy?
Ta còn nói các trò cũng không biết đâu. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Nhưng kể từ khi dân làng bắt đầu xa lánh ngọn đồi thì hầu như không ai chết nữa.
Cắp Ly vừa nấc vừa xì ra câu hỏi làm như nó đang phun ra một hạt táo nghẹn ngang cổ họng.
Sao những người đó chết vậy thầy?
Đôi mắt của thầy Dâu Bạc vẫn bám cứng gương mặt bọn trẻ, quai hàm thấy nhúc nhích, y như thể thầy đang quọ quọ nhai bộ râu của mình. Từ sau hàm râu không ngừng lay động đó bay ra một tiếng thở phì. Có lẽ ta cũng nên nói sơ qua cho các trò biết. Phía tây của làng Ke các trò cũng đã từng học qua rồi, là lưng ngựa. Lưng ngựa là núi, núi đá. Đồi phù thủy hiển nhiên là dựa lưng vào núi, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác như thế. Đồi phù thủy không tiếp giáp thẳng với núi đá. Ở chính giữa có một cái vực sâu không đáy, rơi xuống là toi mạng, thế đấy. Thầy Dâu Bạc chấm dứt bài giảng một cách đột ngột, làm hai thằng nhóc ngây ra.
Là sao ạ?
Cắp Ly liếm đôi môi khô rang. Ý thầy muốn nói là người ta bỏ mạng vì đã sẩy chân rơi xuống vực.
Vậy tự con đừng mon men đến bên miệng vực thì đâu có sao hả thầy?
Nguyên láo táo tiếp lời. Tụi bay đúng là một lũ ngu ngốc. Thầy Dâu Bạc đột nhiên phát khủng. Tụi bay cứ mò lên đó đi, rồi ba mẹ tụi bay tha hồ mà đi tìm. Thầy ngó quanh, không thấy cây thước đâu để thầy rộng, liền vung tay nện xuống mặt bàn đánh chát một tiếng. Tụi bay ngu lắm, bởi vấn đề ở đây không phải là sẩy chân, không phải là ở gần hay xa miệng vực. Những ai liều lĩnh mò lên ngọn đồi đều rơi hết ráo xuống vực. Tụi bay hiểu chưa?
Dạ, chưa hiểu.
Nguyên nuốt nước bọt, cảm thấy mình ngu thiệt. Làm sao mà tự nhiên rớt xuống vực được kìa? Thầy Dâu Bạc đứng phắt lên khỏi ghế, tròn râu trên mặt thầy rung rinh dữ dội. Nguyên và Cắp Ly dám cá mười ăn một là thầy đang nổi giận đùng đùng, mặc dù tụi nó không hiểu thầy nổi giận chuyện chi. Đang đứng thẳng người, cánh tay giơ cao gần đụng trần nhà như định giáng xâm xét xuống đầu hai tên học trò bướng bỉnh. Thầy Dâu Bạc bất thần rơi bịch người trở lại xuống ghế.
Thôi, ta cũng không muốn giấu giếm các trò nữa.
Giọng thầy Dâu Bạc dịu hẳn, nghe lạ hoắc như thể thầy đang nói bằng cái giọng của ai đó. Ta sẽ nói cho các trò hay, với điều kiện các trò phải hứa là không nói lại với bất cứ người nào khác.
Tụi con hứa ạ!
Nguyên và Cắp Ly thốt ra gần như đồng thời, ít như thể giành nhau xem ai hứa trước. Thầy Dâu Bạc bắt đầu câu chuyện bằng cách ngước mắt lên, làm như thầy chép sẵn câu chuyện ở chỗ nào đó trên trần nhà. Cách đây đã lâu, lâu là lâu như thế nào ta cũng không nhớ nữa, chỉ biết là lâu lắm, có một người phụ nữ sống trên ngọn đồi đó. Nguyên và Cắp Ly hồi hộp đến căng cứng người, hầu như không cả thở, mắt hao háo dán chặt vô tròn râu thầy như dán vô cái loa phát thanh. Bộ tịch của tụi nó không giống như chờ nghe, mà giống như đang rình rập để tóm bắt từng lời văng ra từ chòm râu của thầy Dâu Bạc, cố sao cho đừng rơi rớt. Ngôi nhà của người phụ nữ đó chắc cũng đơn sơ như nhà ta thôi, nhưng bọn trẻ làng rất thích chơi trên đó. Người phụ nữ đó cũng rất thích trẻ con, bà cho chúng bánh kẹo và đồ chơi. Bà lấy các thứ đó không phải từ trong túi áo hay giỏ sách, mà từ không trung. Bà cua tay một cái, lấy cho đứa này một chiếc bánh kem. Cua tay một cái nữa, lấy cho đứa khác một con búp bê, một cái nữa lại lấy thêm một thứ khác nữa.
Như vậy bọn trẻ chắc phải sợ tè ra quần đấy chứ thầy?
Cắp Ly chợt ngứa miệng hỏi xen ngang. Ánh mắt thầy dâu bạc rời khỏi trần nhà và đáp một cách thô bạo xuống gương mặt của Cáp Ly. Thầy trừng trừng nhìn nó nhưng vẫn trả lời. Hừ, thoạt đầu thì bọn nhóc hơi hỏa. Chúng cho người đàn bà đó là một mụ phù thủy. Nhưng rồi những món bánh ngon ngọt và những thú đồ chơi xinh đẹp đã hấp dẫn chúng. Thế là chúng quên hết mọi sợ hãi. Mắt thầy dâu bạc lóe lên. Rồi đến một ngày, tất cả bọn chúng đều biến mất. Không ai biết điều gì đã xảy ra cho bọn trẻ. Những người thân của chúng liền đổ xô lên đồi, sục tìm. Và sau đó như thế nào, các trò biết không? Cắp Ly đáp mà nghe cổ họng khô đắng. Dạ, chắc là không một ai trở về.
Đúng thế, thầy dâu bạc cục các tròm dâu.
Chà, lâu lắm ta mới nghe trò nói một câu thông minh y như ông ngoại trò hồi đó.
Nguyên và Cắp Ly bộ mặt lập tức chuyển sang màu cà chua chín. Một đứa vì sung sướng, một đứa vì ghen tị. Bởi cũng đã lâu lắm, tụi nó mới nghe thầy dâu bạc chịu mở miệng khen học trò.
Hồi đó, chỉ tại cái vụ tìm kiếm dây dưa này mà suýt chút nữa làng Ke đã bị xóa tên trên bản đồ. Cho đến khi trưởng làng ra lệnh chấm dứt mọi lùng sục và cấm tiệt dân làng lén phén lên đồi, thì dân số làng Ke đã giảm mất một nửa.
Thầy dâu bạc thở dài. Rất nhiều năm về sau này, có người tình cờ phát hiện cơ man là xương người dưới đáy vực.
Cắp Ly tưởng như mình đang rớt vào một hố băng. Nó tính hỏi người đó là ai và hiện còn sống hay không, nhưng quai hàm nó đã cứng đơ. Chuyện đó có thật không hả thầy?
Tự nhiên Nguyên buột miệng ra một câu mà khi nói ra rồi nó mới thấy là mình ngu như heo.
Thầy dâu bạc như một quả mìn bị châm ngòi. Thầy bắn tung ra khỏi ghế lần thứ hai. Giọng thầy sôi lên, và nếu không sợ cháy tròm dâu rậm, chắc thầy không ngại ngần gì mà không phun lửa.
Sao trò dám hỏi thẳng ta bằng cái giọng như thế hả? Hồi đó ông nội của trò đâu có hỗn láo như trò bây giờ.
Mặt Nguyên trắng bệch như chết bột mì, nó lắp bắp.
Con xin lỗi thầy, ý của con là, con chỉ muốn...
Trò khỏi cần nói, ta cũng biết trò muốn gì rồi. Trò muốn dò xét lùng sục đôi phù thủy chứ gì. Trò tưởng mấy lần trò lén lút mò lên đồi ta không biết hả?
Lần này thì Nguyên khỏi phân trần luôn. Tại cũng như Cắp Ly, quai hàm của nó đột nhiên cứng như gỗ. Và đôi chân nó rõ ràng là đang dẫm ngay chóc xuống cái hố băng mà Cắp Ly đang đứng nãy giờ.
Nguyên không nói được, cũng không nhúc nhích được, nhưng đầu óc nó chưa đến nỗi bị tê liệt. Cho nên nó cứ thắc mắc hoài về cái chuyện làm sao thầy dâu bạc biết tổng hết những việc làm của nó.
Tròm dâu thầy dâu bạc vẫn tiếp tục bốc khói trước mặt hai đứa nhỏ.
Trò phải biết, không phải tự nhiên mà ngọn đồi quỷ quái đó nó có tên là đồi phù thủy. Nếu trò không tin ta thì mặc kệ trò. Trò cứ việc dẫn xác lên đó đi, để xem có ai dẫn xác trò về không cho biết.
Thưa thầy, Cắp Ly đột nhiên tìm lại được tiếng nói. Nó tính lên tiếng bao che cho bạn, nhưng thầy dâu bạc đã xua tay gầm gừ.
Các trò về đi, ta không muốn nghe các trò nói bất cứ một câu gì nữa. Về đi.
Vai sệ xuống, Nguyên và Cắp Ly lách thách rời khỏi nhà thầy dâu bạc với bộ dạng của hai đứa học trò vừa rớt bịch trong kỳ thi kiểm tra.
Cắp Ly giữ bộ mặt giàu giàu chừng vài trăm bước chân. Đến một khoảng cách, biết chắc thầy dâu bạc không thể nghe thấy, nó liền phá ra cười.
Chà, tao chưa bao giờ thấy thầy dâu bạc nổi khùng dữ vậy, tao cứ tưởng mỗi đứa ăn vài cú đá vào mông rồi chứ.
Cũng tại tao, Nguyên lẩu bẩu, tao đã hỏi một câu đúng là đại ngu.
Quên chuyện đó đi, mặt Cắp Ly vẫn tươi hơn hớn. Dù sao cuộc gặp gỡ bữa nay phải nói là thành công quá sức tưởng tượng. Tụi mình đã biết được khối chuyện về đồ phù thủy.
Mày tin những gì thầy dâu bạc nói là thật sao?
Nguyên đột ngột hỏi.
Ơ, chứ chẳng lẽ là giả?
Cắp Ly chớp chớp mắt vẻ bối rối. Tao nghĩ thì chẳng có lý do gì để bịa ra những chuyện đó.
Tao nghĩ thì không khoái cái chuyện bọn mình thám hiểm ngọn đồi.
Cắp Ly quay phắt sang bạn, mặt nheo lại như bị trói nắng.
Ê, có một mình mày lên đồi thôi đây nhé, tao chưa có nhận lời à?
Nguyên phớt lờ phản ứng của Cắp Ly về hai chữ bọn mình. Nó tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu.
Tao có cảm giác thầy đang canh giữ ngọn đồi từng phút một. Nếu không thì chẳng thể biết tao từng mò lên đó.
Dĩ nhiên không cần phải thông thái lắm mới thấy những băn khoăn của Nguyên là hoàn toàn xác đáng.
Ờ, vụ này lạ thiệt.
Cắp Ly gục gặc đầu.
Tao dám đánh cá với mày, thầy dâu bạc dựng lên câu chuyện rùng rợn đó là để hù bọn mình.
Mắc mớ gì thầy phải ngăn cản bọn mình kìa.
Cắp Ly đập đập tay lên trán. Câu chuyện bỗng trở nên gay cấn đến mức nó không những không bắt bẻ được hai chữ bọn mình trong câu nói của bạn, mà còn bị chính cái từ đó nhảy vô miệng mình. Chẳng lẽ có một kho báu đang cất giấu trên đó? Nguyên kín đáo liếc bạn qua khe mắt, hí hửng khi thấy Cáp Ly bắt đầu quan tâm đến bí ẩn của ngọn đồi. Và cái lối Cáp Ly bị dính cứng vào câu chuyện chẳng khác gì chiếc lá bị hút vào vũng nước xoáy làm Nguyên khoái trá quá. À, kho báu đó, nếu có chắc là lớn lắm. Nguyên hùa theo với cái giọng hân hoan trắng trợn, như thể nó đã biết kho báu đó nằm ở đâu. Nguyên không ngờ tiếng reo hò quá trớn của mình đã đánh thức Cáp Ly, và thằng này đã kịp nhìn lại nó bằng ánh mắt cảnh giác. Mày vẫn còn muốn rủ tao lên đồi sao? Nếu mày không đi thì tao đi một mình. Nguyên thở dài và cụp mắt xuống với cái vẻ rất chi là vờ vịt. Bởi vì thực sự là trừ thầy dâu bạc ra, khắp làng ke này, không ai có thể xác nhận câu chuyện của thầy kể là thật hay là dóc tổ. Dù rất nghi ngờ về vẻ mặt dầu dĩ như sắp sửa từ vĩ đạo của bạn, cái câu vừa rồi của Cáp Ly biết là Nguyên nói đúng. Nó đã từng hỏi ông ngoại nó, bạn của ông ngoại nó và bạn của ông ngoại nó. Nhưng những người có mặt ở cái làng này sắp xỉ 100 năm, nhưng cũng chẳng ai biết tại sao ngọn đồi phía sau trường có tên là đồi phù thủy. Và cũng chưa có ai từng đặt chân lên đó. Có nghĩa là cái tên đó, cũng như cái lệnh cấm đó, đã có từ lâu lắm. Thế nhỡ những điều thầy dâu bạc nói là thật thì sao? Cáp Ly thốt thành lời những lo lắng trong đầu. Nếu trên đồi đúng là đang trú ẩn mụ phù thủy, thì bọn mình sẽ tan xác dưới đáy vực. Mày nghe đây! Nguyên đập hai tay vào nhau. Những gì thầy dâu bạc nói với bọn mình chưa hẳn là thật. Giả dụ thầy không cố tình hù bọn mình, thì câu chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi đúng không? Mày cố ra cái lệnh. Mày cố ra lệnh cho cái đầu của mày suy nghĩ đi. Có phải là nếu mụ phù thủy kia vẫn còn ở trên đồi làng ke, thì hẳn đã xuất hiện lắm chuyện kỳ quái rồi không? Nhưng chẳng có chuyện gì đáng kể là kinh hãi cả. Ngay một lời đồn cũng không. Ông mình, bà mình, ba mình, mẹ mình, rồi tới mình, có ai thấy gì đặc biệt đâu? Cáp Ly nghe lùng bùng hai lỗ tai. Nó lúc lắc đầu và đáp trả lời, thuyết giảng tràng giang đại hải của thằng bạn bằng một câu cụt ngủn. Giờ tính sao? Chiều mai lên đổi. Cáp Ly ngước mắt lên nhìn bạn. Nó thấp hơn Nguyên gần một cái đầu. Bọn mình lên á? Không có mày thì tao cũng vẫn đi. Nguyên nói hùng hổ. Nhưng ánh mắt của nó cho thấy nó đang mong Cáp Ly nhận lời đi với nó đến chết đi được. Nhưng Cáp Ly đã bất ngờ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chiều mai tao bận rồi. Rồi cũng bất ngờ như thế, nó quay mình lững thững bỏ đi. Nguyên nghệt mặt dõi theo lưng bạn. Ngạc nhiên sao thằng Cáp Ly không biến thành thứ gì đó, như một con cóc hôi hám chẳng hạn, quách cho rồi. Chương 2. Đồi phù thủy. Nguyên có mặt ở chân đồi phía bắc lúc 2 giờ trưa. Leo lên đồi phù thủy từ hướng nam như mọi lần, tức men theo đường lên núi, chắc chắn gần hơn và dễ hơn, nhưng nguy cơ bị thầy dâu bạc phát hiện lại cao hơn. Đến giờ này, mỗi khi nhớ tới bộ mặt đỏ bừng như hơ lửa của thầy hôm qua, Nguyên vẫn còn hãi. Nó không hiểu được làm sao mà thầy dâu bạc lại khó chịu với cái chuyện tụi nó mò lên đồi như thế. Thầy lo cho tính mạng của tụi nó thật, hay quả tình thầy đang cất giấu bí mật gì trên đó? Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa dọ dẫm bước, cặp mắt không ngừng ráo rác đong đưa. Những lần trước, Nguyên nảy ra ý định lên đồi chỉ vì nghịch ngợm, vì khoái chơi ngông. Nó đã chán cái cảnh cả bọn chen chúc nhau thò đầu qua cửa sổ lớp học mỗi ngày, chỉ để chỉ trò và bàn tán suông như một lũ chết nhát lắm rồi. Ý nghĩ trở thành người đầu tiên của làng ke trong vòng 100 năm nay đặt chân lên đồi phù thủy đối với nó thật là hấp dẫn. Bữa nay, ý nghĩ đó còn sôi sục hơn do được đốt nóng bởi ngọn lửa háo hức, khám phá bí mật của thầy dâu bạc. Cái bí mật mà nó tin là rất có thể, thầy chôn dưới một gốc cây nào đó trên đồi. Chốc chốc, Nguyên lại dừng bước. Nó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, trên cằm và trên cổ. Mặt trời ban trưa chút xuống đầu nó từng bựng hơi nóng, mặc dù nó cố tình lê bước dưới những tàng cây rậm. Nguyên vừa đi vừa dừng. Tới lần thứ 10 thì đã đến lưng chừng đồi. Những lần trước, Nguyên cũng chỉ leo lên tới khoảng này rồi lại quay xuống. Dường như có một nỗi sợ không tên đã níu lấy chân nó, bất chấp việc nó là đứa trẻ gan dạ nhất làng. Nguyên đứng tại chỗ một hồi lâu, nghiêng tai nghe ngóng. Những cơn gió vừa quăng mình rào rào trên ngọn cây, vừa hú lồng lộng khiến Nguyên thấy rờn rợn. Ở dưới thấp, gió hiền hòa hơn. Lên cao bỗng như mọc thêm chân thêm cánh để dọa người. Rất nhiều lần Nguyên cảm thấy mình bị bao bọc giữa vô số những tiếng sột soạt khả nghi chung quanh. Nguyên biết đó là tiếng những con hú nhỏ đang lén lút đi luồn trong bụi rậm. Nhưng có lúc nó lại không quả quyết được điều đó. Nguyên lại đưa tay chùi mồ hôi trán, ước chi lúc này mọc ra thêm chừng 20 con mắt để khỏi phải lo lắng ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị. Đang căng thẳng, một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng làm Nguyên giật bắn người. Tóc gáy đồng loạt dựng đứng lên, còn trái tim rõ ràng là văng đi đâu cả thước. Nó quay phắt lại, mắt trừng trừng nhìn vô lùm cây đang lung lay dữ tợn. Cho tới khi kịp quét mắt xuống đất và nhác thấy một bàn chân thò ra dưới bụi cây thì Nguyên cảm thấy không chỉ trái tim mà ruột gan phèo phổi của nó cũng trôi tuột đi đâu mất. Miệng nó há to như miệng cống, từ đó một tràng hãi hùng lồng lộn tuôn ra. À... Chắc chắn trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, cái bộ não của Nguyên đang bị hình ảnh mụ phù thủy trong câu chuyện của thầy dâu bạc đè cho bẹp rúm. Bàn chân dưới bụi cây bị tiếng thét của Nguyên lôi ra thêm một khúc, rồi lại lòi ra thêm một bàn chân nữa. Và khi có đủ cả hai chân rồi thì cái hình thù trong bụi cây lồm cồm đứng dậy. Nguyên như đứng chồng khi thấy khuôn mặt đang toe toét cười của cắp ly hiện ra sau đám lá xanh. Không biết bao nhiêu lâu, lục phủ ngũ tạng mới trở về đúng vị trí trong cơ thể Nguyên. Nó hớp một hơi không khí và giận dữ phun ra phèo phèo. Bộ mày không nghĩ ra được trò nào tử tế hơn hả Cắp Ly? Cắp Ly cười hì hì. Cùng đi với mày lên đồi là cái trò tử tế nhất trong đời tao đó. Nguyên nhăn nhó ôm ngực. Có cảm tưởng nó vừa lỡ nuốt nguyên một quả táo to đùng. Tốt quá hả? Suýt chút nữa tao đã chết ngắc trước khi chết vì rơi xuống vực rồi. Hai đứa nhóc dọ dẫm đi tiếp. Lần đầu tiên có bạn đi cùng. Nguyên cảm thấy nắng như dịu đi trên đầu và gió bớt gầm thét hơn. Mày bám theo tao từ lúc nào thế? Nguyên hỏi, tay vẫn còn xoa xoa nơi ngực. Từ lúc mày vừa ra khỏi nhà. Thế hôm qua mày bỏ đi là cố tình trêu tao đấy. Tao muốn coi thử mày gan cỡ nào. Cắp Ly cười khoái chí, hóa ra mày hét cũng to quá đó chứ. Nguyên thò tay, rứt mạnh một sợi tóc gầm gừ. May mà tao còn sống để mà hét. Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã lên tới đỉnh đồi. Lúc này, Nguyên và Cắp Ly đứng giữa đám cây cối tùm. Ở trên đầu, chim từng bầy nháo nhác, những con chim lạ với những sải cánh dài không ngừng kêu quang quác. Nguyên vẹt lá, nơm nớp nhìn xuống chân đồi. Lũ chim làm náo động kiểu này, chẳng biết thầy dâu bạc có nghe thấy không ha? Nguyên cứ sợ thầy dâu bạc biết tụi nó mò lên đồi phù thủy. Cứ theo thái độ của thầy hôm qua, có vẻ như thầy sẵn sàng nuốt sống tụi nó nếu biết tụi nó lại tự tiện lùng sục ngọn đồi. Cắp Ly đảo mắt nhìn quanh, nói giọng tỉnh khô. Thầy biết thì đã sao? Cùng lắm thầy chỉ hò hét như hôm qua thôi, thầy đâu có nỡ hại bọn mình. Thực tình, tao chỉ sợ mụ, mụ. Đang nói, Cắp Ly bỗng tắc tị như có ai nhét rẻ vô miệng nó. Nguyên ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy Cắp Ly đang hả họng, nhìn chằm chằm về bên tay trái, mắt mở to đầy hãi hùng. Nguyên nhìn theo ánh mắt bạn, và ngay tức khắc bụng nó quặn lại như bị ai xoắn lấy. Ngay dốc phía tây của ngọn đồi, về hướng vực thẳm, nếu đúng là ở đó có một cái khe nứt như thầy dâu bạc nói. Thấp thoáng một căn nhà gỗ nấp dưới những tán lá rậm rạp và không ngừng lắc lư như có một bàn tay nào đó đang lay lấy lay để. Căn nhà của... Nguyên lắp bắp một cách khó khăn, còn tệ hơn một đứa trẻ mới học nói. Nhưng Nguyên cũng chỉ nói được 3 tiếng thôi rồi đứng trơ ra đó. Ngay lúc này, nó thực tình hối hận là đã không tin lời thầy dâu bạc. Hai đứa chôn chân có đến một lúc lâu, với cảm giác rõ rệt là những cành lá chung quanh rên rỉ một lúc lớn dần. Trước mắt tụi nó là những tán lá cứ lắc lư và lắc lư. Và hai đứa trẻ thắc thỏm chờ bàn chân mình bị trôi tuột đi, chờ một sức mạnh vô hình nào đó bất thần lôi tụi nó nhào xuống vực. Nhưng thật lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì xảy ra. Nguyên là đứa đầu tiên phát giác ra cái điều lẽ ra tụi nó phải phát giác ngay từ đầu. Gió. Phải rồi, chính gió đã làm lay động những tán lá. Ờ, phải rồi, gió. Cắp Ly mấp máy hùa theo. Câu nói của Nguyên vừa rồi đã kéo nó ra ngoài rìa của nỗi sợ tiếng người. Nhưng Cắp Ly không phải là đứa trẻ dạn dĩ lắm, cho nên mặt nó nhanh chóng trắng bệch trở lại. Nhưng rõ ràng thầy dâu bạc đã không bịa chuyện. Căn nhà đó. Nguyên nói, cố giữ cho hai hàm răng đừng va vào nhau, không rõ để trấn an bạn hay trấn an chính mình. Dù sao thì câu chuyện thầy kể cũng đã xảy ra cách đây hơn 100 năm rồi. Chắc chắn mụ phù thủy nọ đã không còn ở trên đồi. Nguyên vừa nói, vừa lấm lét liếc về phía căn nhà như sợ mụ phù thủy bất thần chui ra để cải chính lời nhận xét bừa bãi của nó. Ánh mắt Cắp Ly cũng bám cứng căn nhà, nhưng gương mặt co rúm của nó lúc này đã giãn ra, chứng tỏ nó tin những gì Nguyên nói, nếu không hoàn toàn là sự thật thì chắc chắn cũng không đến nỗi hoàn toàn sai bét. Ừ, nếu mụ ta đang ở trong căn nhà kia, không đời nào mụ để cho hai đứa nó yên thân mà bàn tán lung tung như thế. Bây giờ bọn mình quay về chứ? Cắp Ly nhìn Nguyên thì thào với vẻ van ơn lộ liễu. Lại đằng đó xem sao đã. Nguyên đáp bằng cái giọng không để cho ai phản đối, và nó nhấn mạnh quyết tâm của mình bằng cách bỏ đi trước, kéo theo cái đuôi lếch thếch xanh lè xanh lét là Cắp Ly phía sau. Căn nhà gỗ dần dần hiện rõ trước mắt bọn trẻ và trông rông giống căn nhà của thầy Dâu Bạc. Có điều nom nó hoang tàn, sập sệ hơn. Vách trước căn nhà gần như mục nát, siêu vẹo và thủng lỗ chỗ. Có cảm giác chỉ cần dí một ngón tay vào là cả bức vách sẽ ngồi thụp xuống và tan ngay thành bột. Xuyên qua bức vách trống hoác, bọn trẻ nhìn thấy một cái bàn bốn chân lỏng khỏng và khá hơn căn nhà của thầy Dâu Bạc là có tới hai chiếc ghế và thêm một cái giường. Tất cả đều bằng gỗ, và cũng như bức vách, mọi thứ đều có vẻ sắp sụp bà trẻ tới nơi. Nguyên lôi Cắp Ly vào trong nhà như lôi một bao gạo, khiến thằng này phải kêu lên vì chân va vào bục cửa. Nguyên cúi nhìn cái bục bị văng mất một khúc vì cú chạm vừa rồi, tặc tặc lưỡi với vẻ khoái trá. Căn nhà này đúng là lâu đời lắm rồi, và cũng rõ ràng là lâu lắm rồi không có ai ở đây. Cắp Ly giằng khỏi tay bạn, nó ngồi xẹp xuống, vừa bóp bóp cổ chân, vừa nói, có chắc không đó? Nguyên đi lòng vòng trong nhà, dòm dò mỗi nơi một tí rồi buông người xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng quả quyết. Nếu có người ở, căn nhà dứt khoát phải được sửa sang. Phải, chiếc ghế cắt ngang lời khẳng định của Nguyên bằng cách bất thần gãy sụp bốn chân, hất nó lăn tròn xuống đất. Đồ đạc ở đây cũ quá rồi, tốt nhất là ngồi chồm hổm như tao đây này. Cắp Ly góp ý, vất vả lắm nó mới không phá ra cửa trước gương mặt như bị ai kéo lệch đi của bạn. Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau đó, Nguyên và Cắp Ly thi nhau dọ dẫm và bới tung căn nhà, sục sạo cả những khu vực lân cận, nhưng không tìm thấy một bí mật gì đáng giá. Chỉ sừ cái vực sâu ở khu lưng ngựa, ngăn cách ngọn đồi với vách núi phía tây. Tụi nó không dám mon men đến bên miệng vực, nhưng phát hiện đó chứng minh là thầy Dâu Bạc không gạt tụi nó. Ít ra là ở những chuyện mà thầy thấy không cần thiết phải gạt. Tao nghĩ thầy Dâu Bạc chẳng giấu kho báu nào trên ngọn đồi này đâu. Cuối cùng, Cắp Ly quệt mồ hôi chán, thở phù phù kết luận. Nếu thế tại sao thầy ngăn cản bọn mình lên đồi? Mày cũng thấy rồi đó, bọn mình chạy long quanh cả buổi mà đâu có sao. Nhưng bọn mình đã tìm kỹ rồi mà có thấy cái quái gì đâu. Nguyên có vẻ như không nghe bạn mình nói gì, nó đập hai tay vào nhau đánh bục. Chiều mai bọn mình phải đem theo cuốc xẻ. Chi vậy? Tao nghĩ thầy Dâu Bạc chôn cái gì đó dưới nền nhà. Cắp Ly thực tình không muốn trở lại ngọn đồi bí hiểm này thêm lần nào nữa. Nhưng nó biết mình không thể cãi lại bạn cho đến chừng nào chưa đào tung cái nền nhà đó lên. Hai đứa đi trở ruộng. Và khi rời khỏi chân đồi chưa quá 200 thước, tụi nó cũng đụng phải một người mà tụi nó không hề muốn gặp chút xíu nào trong lúc này. Thầy Dâu Bạc. Thầy Dâu Bạc như hiện ra từ trong không khí. Rõ ràng, Nguyên và Cắp Ly vừa đi vừa thận trọng nhìn trước ngó sau vẫn không phát hiện ra bóng dáng thầy. Tụi nó chỉ đột ngột nhìn thấy thầy khi thầy đã đứng lù lù một đống trước mặt. Thầy Dâu Bạc đứng chắn ngang đường, nhìn hai đứa học trò đang co rúm bằng ánh mắt xẹt lửa. Các trò đi đâu về đấy? Cắp Ly ấp úng. Dạ, tụi con đi chơi về ạ. Các trò đi chơi ở đâu? Thầy Dâu Bạc gằn giọng. Mắt xoáy vào mặt bọn trẻ và chòm râu dày của thầy chính xác là đang rung rinh. Nhìn chòm râu đó, Cắp Ly có cảm tưởng mình để lạc tiếng nói ở chỗ nào đó trên đỉnh đồi. Nó cứ dương mắt lên nhìn chòm râu, nó không thốt được lời nào, tệ hơn nữa là không làm sao, rời đôi mắt chắc là trông rất ngu của nó đi chỗ khác. Nguyên cố hít vào một hơi đẫy. Tụi con chỉ đi chơi loanh quanh đây thôi ạ. Hừm, loanh quanh, ta biết các trò loanh quanh ở đâu rồi. Thầy Dâu Bạc gầm lên, tay giơ cao khỏi đầu, và như hôm qua, đã bắt đầu giống sư tử. Nhưng rồi thầy chẳng làm gì hết, có thể là vì lúc này, ba thầy trò đang đứng ở giữa đường. Nhưng cũng có thể là thầy thực sự không định làm gì,
trừ làm cái chuyện hua tay hua chân, tá lả theo thói quen. Chỉ có tiếng nghiến răng ken két truyền ra từ sau chòm râu rậm. Trưa mai sau giờ học, các trò ở lại gặp ta. Nói xong, thầy giận dữ bỏ đi. Lần này, ngoái cổ nhìn theo, bọn trẻ trông thấy rõ mồn một thầy đi về phía ngọn đồi.
Thầy lên đồi phù thủy.
Nguyên lẩm bẩm. Chết rồi, Cáp Ly kêu lên lo lắng. Nhất định thầy sẽ nhìn thấy hàng đống dấu vết bọn mình để lại. Sợ quái gì, Nguyên nhún vai. Đằng nào thầy cũng biết tổng bọn mình vừa đi từ trên đó về. Có dấu vết hay không có dấu vết cũng thế thôi. Trước mặt Cáp Ly, Nguyên cố làm mặt tỉnh. Chứ tối đó thực sự là nó không sao chợp mắt được. Nó làm đủ mọi cách để dán mình vào giấc ngủ, nhưng tất cả cố gắng của nó trở nên vô ích khi sự sợ hãi độn thành một cục to tổ tràng ở giữa. Nó biết thừa việc lên đồi để chạy nhảy chơi đùa với việc lên đồi để đào bới xúc xạo là hai chuyện khác nhau thê thảm. Dĩ nhiên, sự trừng phạt cũng hoàn toàn khác nhau. Giả như thầy dâu bạc có chôn kho báu bí mật trên đồi thật, và khi phát hiện hai tên học trò bướng bỉnh tọc mạch đang tìm cách bươi bươi móc móc khều khều chọc chọc cái kho báu của mình, không biết thầy sẽ xử trí như thế nào. Nguyên tự hỏi và nó tự trả lời bằng một cái rùng mình. Sáng hôm sau, Nguyên và Cáp Ly chào nhau bằng hai cặp mắt đỏ kè vì mất ngủ. Cũng như Nguyên, Cáp Ly rõ ràng đã trằn trọc suốt đêm. Hôm đó, lần đầu tiên Cáp Ly ngồi học mà không gây ra một tiếng động nào. Nó thu mình lại, cố lọt ra khỏi tầm nhìn của thầy dâu bạc, lật tập rón rén, và khi chép bài, ngòi bút của nó chạy trên giấy với một sự rụt rè trông thiệt là kỳ cục. Nguyên trông khá hơn Cáp Ly một chút, vẫn liều mạng nhìn lên bảng. Tất nhiên, với tư thế sẵn sàng lẩn tránh ánh mắt của thầy dâu bạc nếu phát hiện thầy sắp sửa quét tia nhìn về nó. Nhưng buổi sáng hôm đó trôi qua trong một bầu không khí thanh bình đáng kinh ngạc. Cặp mắt thầy dâu bạc không hề trợn lên lấy một lần, cũng không một cú giọng thước điếc tai như thường thấy, và đặc biệt là thầy không nói một câu nào có hai chữ hồi đó. Có thể nói từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa bao giờ đám học trò làng Ke trải qua một buổi học hạnh phúc như thế. Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Cáp Ly, sung sướng thì thầm. Không biết sáng nay thầy dâu bạc ăn phải món gì mà trông thầy nguễ ngắt. Chẳng qua thầy khoái quá nên không thèm nổi cáu đó thôi. Cáp Ly trả lời vẻ tươi hơn hớn của thằng bạn bằng giọng rầu rầu. Thầy biết rõ lát nữa thầy sẽ phải nhai xương bọn mình mà. Giọng lưỡi bi quan của Cáp Ly như một mũi tên ghim chặt Nguyên vào nỗi sợ mà nó đang cố cựa quậy để thoát ra. Nụ cười trên môi nó như bị ai lấy rẻ chùi mất. Nó quay lại nhìn lên bảng, vô cùng căng thẳng khi lần này có cảm tưởng rõ rệt là bộ mặt thầy dâu bạc trông ang ác. Trong một thoáng, Nguyên như nhìn thấy sự hí hửng ngấm ngầm, nấp sau vẻ hòa nhã vờ vịt của thầy. Hồi chuông hết giờ đập vào tai Nguyên và Cáp Ly nghe rùng rợn như hồi chuông báo tử. Cả hai lo lắng nhìn nhau, đứa này chìa bộ mặt trắng bệch vào đứa kia, càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng nhau. Hai trò lên đây. Giọng thầy dâu bạc như một cái vỗ vai thô bạo, đánh thức Nguyên và Cáp Ly khỏi sự bần thần mê muội. Hai đứa choàng tỉnh, ngước mặt lên, giật mình thấy lớp học vắng hoe. Tụi học trò đã ra về hết giáo từ hồi nào, chỉ còn hai đứa nó đang rúm gió, rúi mình vào một chỗ, và từ trên bảng thầy dâu bạc đang trừng mắt ngó xuống. Nguyên và Cáp Ly líu díu bước ra khỏi chỗ ngồi, siêu vẹo tiến lên bảng, cho đến khi đứng trước mặt thầy dâu bạc. Đầu hai đứa vẫn cúi gằm như thể mỗi đứa đang cõng một bao gạo to tổ bố trên lưng. Trong tư thế chẳng nhìn thấy gì hết đó, tụi nó nghe tiếng thầy dâu bạc chút xuống rào rào trên đầu. Hôm qua các trò đi lên đồi phù thủy phải không?
Dạ, phải. Mà không phải.
Nguyên ấp úng, khổ sở nhận ra mình càng chối càng giống y như khẳng khái thừa nhận. Tiếng thầy dâu bạc lại tỉnh queo dội xuống, như không thèm nghe bọn nhái nói gì.
Hừm, thực sự thì ta đã thấy hàng đống chứng cứ trên đồi.
Lần này thì Nguyên nghẹn họng, nó nhìn chằm chằm xuống chân. Tất cả những gì nó mong muốn trong lúc này là làm sao cho mặt đất nứt toác ra để nó chui xuống trước khi thầy dâu bạc kịp gạn hỏi lung tung, rồi sau đó treo tổ cổ tụi nó lên. Nhưng Nguyên chẳng thấy mặt đất dưới chân nó nhúc nhích gì cả. Nó chỉ nghe ở bên cạnh, Cáp Ly vừa phát ra một tiếng khịt mũi không cần thiết. Chắc Cáp Ly đang sợ đến xón ra quần. Nguyên nhủ bụng và len lén đưa mắt nhìn lên. Sừng sững ngay trước mặt, thầy dâu bạc vẫn đang dán mắt vào tụi nó.
Nhưng đáng ngạc nhiên là vẻ mặt thầy lại không có vẻ gì giận dữ. Phát hiện đó khiến Nguyên không tin vào bất cứ con mắt nào trong hai con mắt của mình. Thực sự là lúc này nó rất muốn đưa tay véo đùi một cái để xem mình tỉnh hay mơ. Hôm nay ta không muốn các trò lén phén lên đồi, chẳng qua vì lo cho tính mạng của các trò. Thầy Dâu Bạc nói bằng cái giọng Nguyên và Cắp Ly chưa từng nghe bao giờ. Nó ngọt ngào như thể vừa được vớt ra từ thùng mật ong. Ta vẫn nghĩ đồi phù thủy là nơi chất chứa những cạm bẫy chết người, như ta từng biết. Tới lúc này thì Nguyên và Cắp Ly đã đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn lên, và nó thở phào khi thấy chòm râu thầy bữa nay bất động như một con mèo đang nằm ngủ, nom hiền lành và vô hại. Những tiếng nói du dương tiếp tục đưa ra từ sau chòm râu khả ái đó. Nhưng có lẽ là ta đã quá lo lắng. Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, rất có thể mụ phù thủy hắc ám đã bỏ đi. Như vậy là chiều nay tụi con tiếp tục được lên đồi chơi hả thầy? Rõ ràng là Nguyên rất đang hào hứng, đến mức mặc dù nó không đủ liều, câu hỏi vẫn tự động bật ra. Nhưng thầy Dâu Bạc hôm nay đã như chán sự làm sư tử. Thầy nói bằng giọng mèo, dễ dãi. Ta nghĩ như vậy, chỉ có điều, mắt thầy thoạt lóe lên. Đây là bí mật giữa ba thầy trò ta thôi, ta nhớ các trò đã hứa với ta rồi mà, phải không? Có lẽ Nguyên và Cắp Ly không ngờ thầy Dâu Bạc đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm đối với tụi nó nhanh chóng như thế. Đối với tụi nó, câu chuyện ngày hôm nay phải nói là đã diễn ra một cách quá sức êm đẹp và kết thúc hoàn toàn bất ngờ, còn hơn cả trong mơ. Cho nên cả hai cái miệng cùng ngoác ra đến tận mang tai và cùng phấn khởi ré lên. Thưa thầy, tụi con nhớ rồi ạ. Thật tình là tao không thể hiểu nổi. Cắp Ly vừa nói vừa xoay xoay cán sẻng trên vai. Nó và Nguyên đang trên đường đến đồi phù thủy. Về thầy Dâu Bạc á? Về thầy Dâu Bạc và cả về mày. Về tao á? Ừ, Cắp Ly lỏ mắt ra nhìn bạn. Thầy Dâu Bạc đã nói rõ ràng như thế rồi, bọn mình còn tha cuốc sẻng theo làm chi? Nguyên đong đưa cây cuốc trên tay, giở giọng đại ca. Mày thiệt là đại ngu, thầy Dâu Bạc nói mà mày tin được à? Cắp Ly nghe như có hạt bụi bay vô mắt mình, nó chớp lia chớp liệng. Chẳng lẽ... Nghe đây này, Nguyên nhếch mép cắt ngang lời bạn. Thầy nói như vậy, cốt để đánh lạc hướng bọn mình thôi, hiểu chưa? Liếc bộ mặt đang nghệt ra của bạn, Nguyên giải thích với vẻ độ lượng. Thầy biết là không thể nào ngăn cản được bọn mình lên đồi, do đó thầy làm ra vẻ chẳng thèm cấm đoán nữa. Thầy muốn bọn mình tin là thầy chẳng chôn kho báu nào trên đó cả. Nguyên giọng cây cuốc xuống đất đánh bịch rồi nói giọng khoe khoang. Nhưng tao không dễ bị mắc lừa như mày đâu. Tao phải nghĩ ngợi suốt cả đêm qua mới khám phá ra âm mưu của thầy đấy. Cắp Ly lại xoay xoay cán sẻng, nhưng lần này nó làm thinh. Thực bụng thì Cắp Ly không tin vào lập luận của bạn lắm. Nhưng nó cũng hiểu, khó mà lay chuyển được ý nghĩ trong một cái đầu ương bướng như cái đầu của thằng bạn nó. Cắp Ly lầm lũi đi bên cạnh Nguyên. So với hôm qua, tụi nó đi đứng mạnh bạo hơn, nên tiến lên đồi khá nhanh. Tiếng gió gào rú, tiếng cành lá va đập và rên rỉ tỉ tê. Tiếng sột soạt triền miên trong bụi rậm không còn khiến tụi nó cảnh giác cao độ nữa. Nhưng đấy là nói lúc chưa lên đến đỉnh đồi. Còn khi đã đứng trên đỉnh đồi và đưa mắt nhìn về phía căn nhà gỗ, Nguyên và Cắp Ly bỗng cảm thấy trờn trợn. Không ai bảo ai nhưng cả hai đều có chung một cảm giác là căn nhà bữa nay hình như hơi khang khác. Chỉ là cảm giác thôi, chứ hỏi tụi nó khang khác cụ thể đó là cái gì thì tụi nó ngọng là cái chắc. Lạ quá mày! Cắp Ly lào thào. Nguyên lưỡng lự một thoáng rồi thò tay kéo bạn. Bọn mình lại đó coi. Đi chừng chục bước thì Nguyên hiểu ra tại sao tụi nó thấy căn nhà trông không giống hôm qua. Nó đứng lại, mắt không rời khỏi căn nhà lúc này đã trông rõ hơn, khẽ lầm bầm. Hình như mái nhà mới được lợp lại. Cắp Ly cũng đã nhận ra những phiến lá mới lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bụng nhoi nhói, nó muốn thốt ra một câu gì đó nhưng quai hàm của nó không chịu tuân lời nó. Ở bên cạnh, tiếng của Nguyên lại vang lên rì rầm. Thầy Dâu Bạc. Cắp Ly giật bắn, quay đầu nhớn nhác nhìn quanh, chẳng thấy chòm râu nào thấp thoáng quanh đó. Nó ngoảnh lại nhìn Nguyên ra ý hỏi. Tao muốn nói cái mái nhà mới toanh này là thành tích của thầy Dâu Bạc. Nguyên tặc lưỡi giải thích, trước sau nó không hề nhìn Cắp Ly lấy một cái, nhưng vẫn rõ hết mọi nhất cử nhất động của thằng này. Ờ, sao mình không nghĩ ra chuyện đó kìa? Hôm qua chính mắt mình nhìn thấy thầy Dâu Bạc đi lên đồi kia mà. Ý nghĩ đó đã giúp Cắp Ly dễ thở hơn một chút,
và quai hàm nó bắt đầu hoạt động trở lại. Ờ ha. Nó nói tiếp bằng giọng băn khoăn. Nhưng thầy làm thế để làm gì hả? Không lẽ thầy tính dọn lên ở trên này? Chứ còn gì nữa? Nguyên nói như thế, chính thầy Dâu Bạc đã bàn bạc trước với nó về kế hoạch của thầy. Từ ngày bọn mình nổi hứng xông lên đây, đồi phù thủy đã không còn là khu vực bất khả xâm phạm. Thầy buộc phải dọn lên đây ở ngay đỉnh đồi để bảo vệ kho báu bí mật của thầy. Lý lẽ Nguyên đưa ra nghe xuôi tai đến mức, mặc dù bán tín bán nghi, Cắp Ly chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng, ở há, rồi tiếp tục lẽo đẽo đi theo bạn về phía trước. Căn nhà gỗ không chỉ có mái lá mới, bức vách mục nát ngả nghiêng và thủng từng mảng hôm qua đã biến mất, thay vào đó là những tấm gỗ trơn láng, trắng tươi và đều tăm tắp như vừa được trở từ xưởng mộc tới. Trên bức vách ngon lành đó, chỗ lịch sự một cái cửa chính và hai cái cửa sổ nằm hai bên, và tất cả đều được viền một cách bay bướm bằng những nẹp gỗ màu nâu sẫm. Cắp Ly tò mò ngắm nghía căn nhà, miệng trầm trồ. Thầy Dâu Bạc coi vậy mà khéo tay quá mày. Ờ, có óc thẩm mỹ nữa. Nguyên nói rồi nó không kềm được thắc mắc. Tao chỉ không hiểu làm sao mà chỉ trong một buổi chiều thầy có thể làm được cả khối chuyện như vậy. Xẻ những thốt gỗ này ra rồi ủi cho chúng láng o đâu có dễ. Câu nói của Nguyên quét lên mặt Cắp Ly một lớp bột mì. Môi run run, nó cố nghĩ ra một cách cắt nghĩa ít hại thần kinh nhất. Chắc thầy đã chuẩn bị sẵn những thứ này từ lâu rồi và cất ở đâu đó. Không rõ, Nguyên có đồng ý với nhận định của bạn không mà nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới vài bước, đến sát vách nhà và thò đầu dòm vô bên trong qua những cánh cửa mở toang. Chương 3. Những kẻ lạ mặt. Cũng như bên ngoài, đồ vật trong nhà sau một đêm bỗng trở nên mới tinh. Chiếc giường, chiếc bàn và ba chiếc ghế dòm láng cóng, y như thể sáng nay chúng còn nằm ngoài cửa hàng. Vách phía trong hôm qua còn dơ hầy, bụi đóng cả lớp, bữa nay sạch bong như vừa tắm dưới mưa rào. Cắp Ly thò đầu vào cạnh bàn, nhấp nhổm ngọ nguậy, tưởng mình đang ngủ mơ. Thật không thể tin được. Mày nhìn kìa, Nguyên nhắc, hôm nay dư ra một chiếc ghế. Ờ, chi vậy hả? Thầy Dâu Bạc đâu có vợ con. Mày ngu quá, đó là thầy Dâu Bạc chuẩn bị đón tiếp bọn mình. Nguyên nói giọng hãnh diện. Kể từ lúc thầy mở miệng tuyên bố, đây là bí mật giữa ba thầy trò ta, thầy đã coi bọn mình là thượng khách của thầy rồi. Thầy muốn lấy lòng bọn mình mà. Cắp Ly chẳng hiểu thầy Dâu Bạc lấy lòng tụi nó làm cái quái gì. Nhưng ba cái ghế đang nằm trình hình trước mắt không cho phép nó cãi lại thằng bạn lúc nào cũng cho mình là đúng của nó. Vô bên trong không? Nguyên hỏi, và cũng chỉ hỏi cho có hỏi. Không đợi Cắp Ly đáp, nó cầm cuốc, lơn tơn, bước qua ngạch cửa. Nắm cứng cán sẻng trên tay, cố tưởng tượng đang nắm một thanh bảo kiếm, Cắp Ly lập bập bước theo. Cắp Ly cứ thấy sợ sợ, dù không biết chính xác là mình sợ điều gì. Vì xét cho cùng nó thấy, cũng đâu có gì đáng sợ. Những sự thay đổi này rõ ràng là do bàn tay thầy Dâu Bạc, mà thầy Dâu Bạc thì đâu có ở đây. Hơn nữa, thầy cũng biết thừa là chiều nay tụi nó sẽ mò lên đồi và không hề tỏ ý ngăn cản. Ê coi nè! Tiếng Nguyên bất thần vang lên làm Cắp Ly giật bắn. Nó quay phắt lại, thấy bạn đang chỉ tay vào hai chiếc ghế cao nằm khuất sau bức vách bên trái. Bức vách chỗ đó tự nhiên thụt vô một quãng, vừa đủ kê lọt hai chiếc ghế mà Nguyên vừa phát hiện. Ở đâu ra hai chiếc ghế này hả? Cắp Ly dụi mắt, ngạc nhiên. Hôm qua bọn mình đâu có thấy. Hai chiếc ghế đó có hình thù rất kỳ dị, chẳng giống chút xíu nào với ba chiếc ghế để ở giữa nhà. Cũng có nghĩa là không giống bất cứ chiếc ghế nào mà Nguyên và Cắp Ly từng thấy trên đời. Ghế đóng bằng thứ gỗ có mùi thơm như đàn hương, được sơn thành từng vạch đen trắng như da ngựa vằn, và chỉ có một chân. Cái chân ghế độc nhất đó nằm ở ngay chính giữa, giữ thăng bằng nhờ vào cái đế có hình thù một cái móng ngựa to bè. Ghế không có tay dựa, nhưng hai bên nhô lên hai cái vòng bằng kim loại hình tay lửa, chẳng biết để làm gì. Nếu hai cái vòng đó buông xuống từ xà nhà, thì các vận động viên thể dục dụng cụ còn có thể xỏ tay vào để nhào lộn, chứ còn nhô lên từ một chiếc ghế thì thiệt là quái đản. Nguyên dí sát mắt vào hai chiếc ghế, xăm soi xem có cơ quan máy móc gì gắn trên đó không, hay ít ra cũng hy vọng vớ được một hàng chữ chỉ cách sử dụng, hoặc cho biết nơi sản xuất, nhưng chẳng thấy chút xíu manh mối gì. Kỳ quái thiệt, Nguyên vỗ vỗ tay lên chiếc vòng kim loại, tặc lưỡi nói. Thầy dâu bạc dinh hai chiếc ghế này ở đâu về vậy kìa? Cắp Ly chép miệng, hỏi chồng chồng. Nguyên thỏ tay rứt mạnh một sợi tóc, làu bàu. Không hiểu thế mắc chứng gì mà cứ khoái bày ra toàn những chuyện bí hiểm. Cắp Ly nổi hứng đề nghị. Bọn mình ngồi lên ghế thử xem, chắc là êm lắm. Nguyên nheo nheo mắt nhìn hai chiếc ghế lạ với vẻ cảnh giác. Không hiểu khi bọn mình ngồi lên, chúng có nổ tung ra không hả? Câu nói của Nguyên làm Cắp Ly thụt mất, nó co vòi. Vậy thì thôi. Nguyên vỗ vai bạn, cười khỉ. Tao nói đùa đấy, tao đã xem kỹ rồi, hai chiếc ghế này chẳng có máy móc gì đâu. Nói xong, như để chứng minh, Nguyên dựng chiếc cuốc vào vách, rồi nhanh nhẹn nhảy tót lên một chiếc ghế. Nó nhún lên nhún xuống, ngạc nhiên thấy chiếc ghế nhún theo, y như có lò xo. Cái chân ghế co giãn được mày ơi! Cắp Ly nhìn chằm chằm vào phía dưới chiếc ghế Nguyên đang ngồi, hí hửng reo lên. Cắp Ly lập tức bỏ cái sẻng xuống, hăm hở leo lên chiếc ghế bên cạnh. Ý ạch hơn một chút vì nó thấp hơn thằng bạn nó một khúc. Rồi nó cũng hào hứng nhún lấy nhún để, miệng cười toe toét. Giống cưỡi ngựa quá mày, hèn gì những chiếc ghế này có hình dáng y như mấy con ngựa. Nhưng lặp đi lặp lại mỗi trò nhún nhảy hoài cũng chán, hai đứa liền tụt xuống, đi loanh quanh trong nhà, nhớn cổ nghiêng ngó, cố tìm xem ngoài hai chiếc ghế kỳ quái đó còn có thứ gì đáng lưu ý nữa không. Dảo một hồi, Nguyên thò tay cầm lên cây cuốc, hắng giọng. Bọn mình về đi, chắc chẳng có gì lạ nữa đâu. Về! Cắp Ly trố mắt nhìn chiếc cuốc trên tay bạn. Bọn mình chưa đào nền nhà lên mà. Thôi, không đào nữa. Nguyên phẩy tay, nó nói mà không hề nêu lý do. Cắp Ly vác sẻng lên vai, làm thinh đi theo bạn. Trong bụng thắc mắc quá sức, nhưng Cắp Ly không thèm hỏi. Nó biết sớm muộn gì Nguyên cũng sẽ tự động nói ra. Đó là cách ưa thích của thằng bạn nó để chứng tỏ ta đây thông minh đặc biệt. Quả như Cắp Ly nghĩ, lên tới đỉnh đồi, Nguyên đột ngột dừng lại và đưa cặp mắt đại ca ra nhìn nó. Mày có biết tại sao tao quyết định hủy bỏ kế hoạch đào bới của bọn mình không?
Không biết.
Cắp Ly đáp. Rồi nó nói thêm bằng giọng càu nhàu. Đào hay không đào cũng đều là kế hoạch của mày mà. Hôm qua tao quyết định đào vì đó là cái nền nhà bỏ hoang. Phớt lờ sự châm chọc của bạn, Nguyên khịnh khạng giải thích. Còn hôm nay, thầy dâu bạc có vẻ như sắp sửa dọn về đó ở. Nghĩa là căn nhà đã có chủ. Mà nhà có chủ thì mình không thể tự tiện cày xới như cày xới một mảnh ruộng hoang.
Cắp Ly hỏi trên ngang. Thế còn kho báu thì sao?
Mày yên tâm đi, tao đã tính rồi, bọn mình sẽ thăm dò bằng cách khác. Khi nói câu này, cặp mắt Nguyên lóe lên và Cắp Ly công nhận là những lúc như vậy, cặp mắt thằng bạn mình trông cương quyết không thua gì cặp mắt của thầy dâu bạc. Cắp Ly đang định hỏi lại cách khác là cách gì, thì ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng cười khe khẽ vọng tới tai nó khiến nó cảm thấy tiếng nói của mình rơi đi đâu mất, và bụng nó đột nhiên nặng trịch như có ai đang đổ đầy trì. Cắp Ly nhìn sang Nguyên, thấy bạn mình tự nhiên biến sắc và nơm nớp ngoái cổ nhìn quanh. Nó biết dứt khoát là nó không nghe nhầm. Ai cười vậy kìa? Thoạt tiên, Cắp Ly nghĩ tới thầy dâu bạc. Nhưng rồi nó biết là không phải, thầy dâu bạc không biết cười. Ít ra là vì không ai thấy thầy cười bao giờ. Mọi đứa học trò làng Ke đều biết rõ sự bộc lộ tình cảm của thầy, tóm tắt chỉ có hai kiểu, và chúng có thể đọc vanh vách điều đó qua tròm dâu rất khoái cựa quậy của thầy. Khi tròn dâu nhúc nhích, tức là thầy đang nghiến răng. Còn khi nó đang lay động dữ dội như đang trải qua một trận bão, thì đứa nào cũng biết là thầy đang quát mắng hoặc sắp sửa quát mắng. Nhưng nếu không phải thầy dâu bạc thì là ai? Như thể đọc được thắc mắc trong đầu bạn, Nguyên thình lình lên tiếng. Một đứa nào đó